Tất cả chị em, các vị có mặt ở đây là những vị có trách nhiệm sau này sẽ dạy lại cho các em, truyền bá cái bộ kinh Lăng Nghiêm, cái chỗ, cái trí tuệ của Phật. Thế cho nên cả các vị chịu khó để tâm. Ngoài cái giờ trong lớp ra, chị em chịu khó đọc đi đọc lại để đi sâu vào bộ sách, chịu khó để ý hộ thầy cái bộ Lăng Nghiêm này, học đến nơi đến chốn để sau này truyền bá cho được rộng. Và hôm nay thầy ôn lại rồi chị em góp thêm ý kiến. Khai chi kiến Phật, thấy chỗ biết của Phật mà lại khai, lại mở. Chi là biết, kiến là thấy. Thường thì chúng ta cứ nói cái chữ thấy, nói tiếng Việt Nam ấy thì cứ nói xuôi thì nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thì thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và ý biết. Cái ý là biết. Biết ở đây nói tiếng Tàu người ta cứ hay nói ngược, người ta nói cái thứ sáu trước, cho nên nói cái biết trước rồi nói cái thấy sau. Tóm lại đây là nói về cái sinh hoạt của sáu giác quan của chúng mình, là sáu cái biết của chúng mình, từ cái thấy, nghe. Thế cho nên đây nói cái thấy, cái biết, tức là cái nếp sống, cái chỗ biết của mình là chỉ huy cái nếp sống ở cả cái cuộc đời của mình. Thì bây giờ quan hệ ở cái chỗ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sáu cái, nói một cái đầu một cái đuôi, tức là nói cả sáu, thì gọi là cái chi kiến, tức là cả sáu cái biết của mình. Nên tức là cái công dụng của tâm, cái tâm nó biết. Bây giờ đây nói sáu cái mà làm sao lại khai, thì cái thấy, cái biết ở nơi sáu căn, tất cả ai cũng có sáu căn, sau đây lại nói là khai cái chi kiến Phật. Vậy thì tức là hàng ngày cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng mình, cái đời sống hàng ngày của chúng mình, chúng mình có sống như ông Phật không?
Con chính bạch thầy là không ạ.
Đấy, chính ở cái chỗ này đấy, chính ở ngay nơi cái thấy, cái nghe, cái biết của chúng mình, ở nơi sáu căn đây. Như hôm qua đã nói, có hai con đường sanh tử và con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề đó là cái thấy, cái biết của Phật. Mà chúng mình bây giờ ấy, thì lại cứ mải mê đi cái con đường sanh tử. Đi ở đâu? Cái con đường này ở chỗ nào? Cái con đường này ở ngay sáu căn của chúng mình. Ngay cái lúc mà căn gặp trần, con mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết. Ngay cái lúc căn gặp trần thì có ngay hai con đường. Nếu đi cái đường Bồ Đề thì là vẫn thành Phật, mà nếu đi cái đường sanh tử thì làm chúng sanh. Thì ngay cái lúc căn gặp trần, chúng ta ở ngay mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta, từ vô thủy đến giờ chúng ta có cái thói quen này. Cái vô minh nó có từ vô thủy đến giờ. Trong ấy thì chúng ta chấp cái thân này là thật, là mình, cứ nhận cái thân này là mình. Ngoài ấy, thì cứ nhận những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, thì mình thấy cái bóng ở mắt, nhưng mà mình cứ cho là mình thấy cảnh ở bên ngoài. Mình nghe thì chính ở bên ngoài thì chỉ có cái không khí nó rung động, chính cái thần kinh ở tai mình nó biến ra cái âm thanh cho mình đang nghe. Mình đang nghe ở trong tai mình, nhưng mà mình lại cứ tưởng là mình nghe cái tiếng của người kia ở bên ngoài. Như cái mũi người là chỉ thấy người là cái cảm giác thơm hôi, chính cái thần kinh của mình nó biến ra, nhưng mà mình cứ cho là ngọt là ở đường, mà chua là ở giấm, để cho đi tìm cái đường, cái ngọt. Đấy, cái lưỡi lưỡi của mình nếm thì ngọt mới chua, mà mũi của mình ngửi thì là thơm mới hôi. Đều là cái thần kinh của mình nó tự, những cái cảm giác do thần kinh của mình biến ra, mà nó chỉ duyên theo cái cảnh ở bên ngoài. Thế mà mình thì cứ cho là cảnh, là cảnh những cái ngọt chua, cái thơm hôi là ở ngoài, rồi mình cứ chạy đi tìm ở bên ngoài. Thế gọi là cái tâm phan duyên đấy. Thế thì cái tâm của chúng ta từ vô thủy đến giờ có cái thói trong thì nhận cái thân này là mình, ngoài thì cho những cái cảnh là thật. Cho nên rằng có cái vô minh mê muội đã từ vô thủy đến giờ, đã gọi là từ vô thủy, tức là cái thói quen nó đã lâu lắm rồi. Cho nên ở đây Phật nói là những cái giống nghiệp như trùm ác xoa nó cứ tự nhiên nó bật lên, nghĩa là mình mất hoàn toàn cái quyền kiểm soát, mình không nhận được ra nữa, không bị mê hoàn toàn. Thì ví dụ như cái thân của thầy đang ngồi đây, tại sao lại bảo không phải? Bởi vì chúng ta cứ tưởng là có một cái khối, thế như cái thân ngồi đây gọi tưởng như một cái khối, nó còn đứng, nó vẫn đứng đấy. Nhưng thật ra thì như chúng mình học ở nhà trường, nói là thân chúng mình là những cái tế bào, những cái tế bào hết sức nhỏ, phải kính hiển vi mới trông thấy. Nó sinh diệt suốt ngày, tức là thay đổi suốt ngày, mà chúng mình không biết, cứ tưởng là vẫn có một người ngồi đây. Thật ra là những các tế bào nó đang sinh diệt. Đó là nói theo khoa học chúng mình học ở nhà trường. Bây giờ nói cho nó dễ nhận, cứ gọi là cái thân tôi ngày hôm qua đó, cái thân ấy nó, cái chất đất ấy, nó đã thành phân, nó đi đã vứt xuống nhà cầu rồi. Cái chất nước ấy, nó đã thành nước tiểu, nó đã bỏ đã vứt ở trong nhà cầu rồi. Cho nên cái chính cái thân ngày hôm qua đó đã tan, đã thành đống phân, đống nước tiểu, vứt đi rồi. Còn cái thân đang trình bày ngồi trước mặt với chị em đây là nó là cơm, là gạo đấy. Cái bữa cơm ngày hôm qua, cái chén nước ngày hôm qua thầy vừa uống thì bây giờ nó hiện đây để sửa soạn, lại đem vứt vào nhà cầu làm thành đống phân nước tiểu, để rồi lại ăn cơm nữa, lại uống nước nữa. Thế cái nối tiếp như vậy. Vậy cái thân đang ngồi ở trước mặt chị em đây, nó là cơm, nó là nước, mà rồi sửa soạn nó lại thành đống phân, đống tiểu, lại vứt đi, mai lại ăn cơm nữa, lại uống nước nữa. Nó là một chuỗi cái nối tiếp kéo dài, chứ có cái gì thật là thân mình đâu. Mà đã thân đã không phải thân mình thì thân mọi người nó cũng thế, thân con vật nó cũng vậy, chỉ là những cái chuỗi đang biến đổi, rời đổi. Đấy, đó là nói về sắc pháp. Còn tâm pháp như thầy nhìn thấy, tai nghe thì chị em đã quán ba cái ai có rè để biết cái nhìn của mình, chỉ là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người thành những cái hình ảnh. Thì nó là những cái bóng, cái bóng này hiện lên rồi cái bóng kia lại tan đi. Thì chúng ta cứ gọi tôi thấy, tôi nghe, nhưng mà thực ra chỉ là những cái bóng. Ở nơi mắt là những cái bóng nó hiện lên rồi nó tan đi. Ở nơi tai những cái âm thanh là những cái thần kinh ở tai nó biến ra những cái âm thanh, biến đến đâu tan đấy. Cho nên gọi là danh pháp. Đấy. Sắc pháp là da thịt xương nó đang biến đổi, còn danh pháp là những cái thứ chúng mình gọi là, chúng ta gọi là tâm tánh của mình. Tôi thấy, tôi nghe, cái tiếng nhà chùa gọi là danh pháp, nghĩa là do cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con người, ở cái thần kinh ấy hiện lên một cái hình ảnh. Thế thì cái hình ảnh, cái bóng ấy là do nhân duyên, nó cứ theo nhân theo duyên nó hiện lên. Chúng ta mê thì gọi là ta thấy, cũng như cái âm thanh ở tai, theo nhân theo duyên có cái rung động không khí, thì ở cái thần kinh ở tai nó biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái bên cạnh bên ngoài. Thế thì cũng chỉ là cái hoàn, do cái nhân là có cái tai, do cái duyên là có cái không khí nó rung động, thế thì thành ra có cái âm thanh hiện lên ở cái thần kinh. Như vậy là nhân duyên giả hiện theo nghiệp báo mà hiện lên những cái bóng, những cái âm vang, chứ đâu có cái gì là sự thật. Thì Phật gọi cái những cái thấy gọi là cái trò chơi của sáng và tối, những cái nghe là trò chơi của động tĩnh của không khí, những cái này là theo nhân duyên giả hiện. Cho nên Phật gọi là danh pháp. Danh nghĩa là có cái tên xuông chứ không có thể chất, cho nên gọi là danh. Chúng ta gọi là tông, Phật gọi là danh pháp. Những cái nhẫn thức, nhĩ thức là danh pháp. Mình gọi là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tức là những cái pháp của tâm. Nhưng mà Phật không gọi là tâm pháp, mà Phật gọi là danh pháp. Nghĩa là nó có cái tên xuông, nó hiện đến cái hình này là tan đi, cái hiện đến cái âm vang, ngay cái lúc nó hiện lên nó đã tắt rồi, nó là cái không có. Đấy. Thế thì chúng ta cả sắc pháp là da thịt xương, gọi là sắc pháp, mà cả tâm pháp, đấy, tôi thấy, tôi nghe, đều là những cái nhân duyên hư vọng, gốc là từ cái vô minh, cái mê. Trong ấy thì nhận cái thân này là tôi, nhận những các sắc pháp, cái danh pháp, nhận là tôi. Thế rồi ngoài thì những cái bóng ảnh, những cái cảm giác, nghĩa là sáu cái thức nó hiện đến cả sáu cái ảo ảnh. Mình cứ cho là mình thấy được cảnh bên ngoài thật sự. Mỗi khi cái mắt gặp cảnh, mỗi khi cái tai gặp cảnh, chúng ta có sáu căn. Đấy. Thế chúng ta gọi là tôi thấy, tôi biết. Ngay cái lúc gặp cảnh tôi thấy, tôi biết, đó là cái lãnh vực, cái ổ để mà chúng ta cứ mê muội trầm luôn mãi. Cứ tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, mở mắt, mỗi cái bóng, mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái ngửi. Nghĩa là hàng ngày chúng ta hàng ngàn vạn lần chúng ta cứ huân tập mãi cái vô minh. Thế rồi mỗi lần con mắt gặp sắc là cái chỗ để cho cái tôi, cái hoạt động của cái mê muội, cái ngã ái ngã chấp của mình. Thế là cái nguồn tham sân si cứ thế huân tập. Chúng ta thử xét xem, mỗi một lần con mắt của mình gặp cảnh thì tức là một ngày con mắt nó gặp cảnh có đến ngàn vạn lần. Thế là ngàn vạn lần chúng ta huân tập ba cái độc tham sân si. Mà đâu có phải chỉ con mắt, sáu căn. Thì cứ một ngày thôi, cái độc chúng ta đã tự huân tập biết là ngần nào. Huống chi còn cả năm, huống chi còn cả đời. Mà rồi cứ đời này sang kiếp khác ở trong cái mê như vậy. Thế cho nên bây giờ phải khai, mở cái, vén cái màn mê ấy, vén cái mê ấy, cho nên gọi là khai. Cũng ở ngay nơi con mắt, nhưng mà vén cái mê cho chúng ta tỉnh ra, buông những, đấy, như ban nãy vừa nói, phải buông hết, đừng vướng mắc những cái hư vọng ấy, buông sạch cả ở sáu căn, phải buông sạch những các cái mê để đừng có huân tập cái tham sân si. Mê tức là si, rồi nó hiện cái tướng là tham là sân. Chúng ta nhớ chính ở sáu căn chúng ta là cái lãnh vực để cái ngã ái ngã chấp, nghĩa là cái ngu mê của chúng mình đó, nó sinh hoạt, nó làm cái ổ của nó kiếp này sang kiếp khác. Cho nên phải đề phòng sáu căn. Vì vậy bây giờ phải khai, vén cái màn ngu mê ấy đi, cho chúng ta đừng để bị cái căn trần và thức, ba cái nó đánh lừa nữa, mà trở về nhận lấy cái tánh Phật của mình. Đã gọi là mình thì lúc nào nó cũng là mình, không phải chạy ra đi tìm ở đâu, phải cầu ở đâu cả, nhận ngay ở nơi mình. Chỉ có một việc buông cái căn trần thức, nghĩa là buông cái nghiệp hiện tại của mình, buông cái vô minh. Thế thì là cái tánh Phật của mình, nó đấy, nó chính là căn bản, chính là cái gốc. Có cái tánh thấy, có cái tánh nghe, thì chúng ta mới theo nghiệp mà thấy mà nghe hàng ngày. Nhưng nó phải có cái tánh Phật của mình, cái tánh giác, cái tánh biết của mình. Thế cho nên ở ngay nơi sáu căn, Đức Phật khai cho chúng ta vén cái màn mê, để chúng ta nhận lấy cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, cái thật thể của mình. Nhưng mà nhớ là nhận lên thẳng cái nghe lời Phật cũng như mượn cái đèn. Đấy. Lời của Phật, kinh sách như mượn cái đèn. Còn chính mình phải mở mắt mình ra mà nhận ra lấy. À. Chứ đừng bảo gọi cái đèn đó là tâm tính của mình thì không phải. Thế chúng ta ở đây gọi là khai. Khai tức là vén cái mê, cái buông bỏ cái màn vô minh xuống, nhận lấy cái tánh thấy, tánh nghe, thể chất của mình, cái tánh giác của mình nó đang biết thấy, biết nghe. À, nhưng mà phải gạt cái nghiệp báo, căn trần thức là cái báo của mình, nó là cái báo chứa cái những cái thấy bằng đấy, như chúng ta bây giờ đang thấy. À, chúng ta cứ nhận là tôi thấy cho là thật, đó là chúng ta đang ở trong cái vòng nghiệp báo mà cứ bị cái báo chướng nó đánh lừa. Cái con mắt, cái tai chính là cái báo nghiệp. Nó cứ hiện lên các hình ảnh để nó đánh lừa chúng mình, nó gạt chúng mình. Ngài Anan với đại chúng lặng im, tức là ông Anan không cãi vào đâu được nữa. Đấy. Cho nên lặng im, nhưng mà vẫn còn ngơ ngác. Lặng im, ngơ ngác. Thế nào là lặng im, thế nào là ngơ ngác? Ngài lặng im là trên ngài còn cãi, bây giờ không cãi được nữa. Nè. Không cãi được nữa nhưng mà chưa nhận được cái tánh của mình, vẫn cho là thấy là mình không có tâm. Nè. Cái vọng tâm ấy vẫn còn tiếc nó, vẫn còn thấy nó là tâm tánh của mình. Mà bây giờ Phật lại bảo nó không phải. Thế thì ông ấy lặng im nghĩa là ông không cãi vào đâu được nữa, nhưng mà ông ấy còn ngơ ngác. Nghĩa là ông ấy vẫn còn bâng khuâng lạ lùng cái tâm của mình mà bây giờ lại hóa ra không phải. Cho nên cả chẳng những ông A Nan mà cả đại chúng đều lặng im ngơ ngác. Thế Phật dạy làm sao? Phải nhận tâm vọng tưởng làm tâm chân thật. Cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng đã gọi là vọng và tưởng, tức là cái không có, mà nó lại sanh và diệt. Chị đấy. Còn cái thật ấy, cái nó chân, chữ chân nghĩa là chân thật, nghĩa là nó có thể chất, nó có thật. Thế là chúng ta có hai cái tâm. Cái tâm chân thật là nó có thể chất. Thế chứ nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, tánh giác, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà cái tâm chân thật này nó không sanh không diệt, nên gọi là vô lượng thọ. Còn cái tâm, cái vọng tự, cái tâm yêu ghét mừng giận của mình, gọi nó là cái vọng và cái tưởng, tức là nó không có thật, mà nó lại sanh và diệt. Nó sanh rồi nó diệt luôn, bởi vì nó không có thật, nó vô thường và nó vô ngã. Cái đấy thì chúng ta lầm nhận cái vọng tưởng sanh diệt, lầm cho là cái tâm chân thật. Thế thì ở đây nói những người tu học, chứ khỏi nói đến những người ở ngoài đời. Đây nói đến những người tu học mà đã đạt được 9 bậc định. Con biết 9 bậc định là những cái gì không? nghe người ta tu đấy, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là bốn định của cõi sắc giới. Các ngài tu những cái định này cho nên các ngài mới được vào cõi sắc giới. Còn cõi chúng mình đây gọi là cõi dục giới. Đấy. Bởi vì chúng ta sống với những cái vọng tưởng, cho nên còn tham những các cái hư vọng, cho nên cái sắc, cái thân của chúng mình là cái thân còn tham đắm năm ngũ dục. Còn các ngài đã thanh tịnh được những cái dục đấy rồi, cho nên các, nhưng mà còn cái hệ lụy chưa hết được cái thân, cho nên các ngài ở cõi sắc giới, nghĩa là ở cõi thanh tịnh được, không đến nỗi tham dục như chúng mình. Chúng mình là cõi dục giới, các ngài thanh lọc được hết cái dục, cho nên các ngài ở cõi sắc giới. Thế rồi cả lên đến bốn tầng định nữa là các ngài lọc biết là những các cái thân còn hình còn sắc là còn hư vọng, cho nên các ngài buông cả hình hài, các ngài ở trình chuyên nhập định bốn cõi vô sắc giới. Thế là tám cái định, bốn cái định ở cõi sắc và bốn cái định ở cõi vô sắc, và các ngài còn thêm một cái định nữa gọi là diệt thọ và tưởng, gọi là diệt thọ tưởng định, thế là chín cái. Thế đấy, ở đây nói là đạt được cả chín bậc định rồi, coi như là cao nhất ở cái cảnh giới luân hồi của chúng mình. Thế nhưng mà vẫn không hết được mê lầm để thành A-la-hán, nghĩa là để thoát được cái luân hồi sanh tử. Đủ cả chín bậc định cao nhất rồi, nghĩa là đủ cái việc học, việc tu đấy, nhưng mà vẫn không ra khỏi cái luân hồi, là bởi vì hãy còn nhận cái vọng tâm, cái vọng tưởng, tức là cái vọng tâm và cái ý thức mà nhận là tâm chân thật của mình. Cả ông A Nan tuy là bậc học rộng, nghe nhiều, nhưng mà vẫn cứ dùng cái tâm phan duyên ấy, chứ chưa nhận được cái tánh bồ đề, thế cho nên chưa thành được thánh quả. Thật ra thì chính các vị A-la-hán trên cũng có nói, chưa nhận được cái chân tâm cho nên chỉ thành A-la-hán, buông sạch được thì lại thành A-la-hán, chứ mà chưa nhận được cái chân tâm. Còn như ở đây thì ngài nói là đã đủ 9 cái định rồi, nhưng mà vẫn không hết cái mê lầm để thành A-la-hán.
Tại nhớ hôm qua Diệu Mỹ còn nói về cái chuyện các vị A-la-hán này có vướng mắc với không vướng mắc ở trong bài đó, vướng mắc và không vướng mắc đó. Đức Phật có nói là các vật ở trong hư không và các loài thủy lục không hành, tất cả sự vật mà ông không vướng mắc ấy, nó có hay là nó không có, là nếu mà nó không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn lấy gì để vướng mắc. Tức là Diệu Mỹ nói các thánh A-la-hán đó, đối với ngài tất cả vạn pháp như lông rùa sừng thỏ, cho nên chẳng lấy gì để các ngài đâu có vướng mắc nữa. Cho nên là Diệu Mỹ nói cái vướng mắc là nó có hai trình độ. Đối với cái anh phàm phu ấy thì cho là mọi pháp đều có thật, thế cho nên bây giờ quay đầu đi không vướng mắc, thì tức là mắc vào cái không vướng mắc. Thế còn đối với các thánh A-la-hán thì các ngài biết tất cả là không, các ngài có cái trí tuệ, các ngài biết tất cả là không, cho nên các ngài thảnh thơi, đâu có bận lòng, đâu có vướng mắc. Thì ý Diệu Mỹ nói như thế thì đúng với cái lời Phật dạy ở đây, là các vật đã không thì có gì mà phải nói chuyện vướng mắc nữa. Thế nhưng mà chỉ có điều là làm sao Phật lại bảo các ngài là điên đảo, là bởi vì các ngài còn mắc vào cái không, các ngài chấp vào cái không, các ngài xả rồi hết cái có rồi, nhưng mà các ngài chấp vào cái không, cho nên mới gọi là các bậc thanh văn là thiên không, Đấy là cả ngày nhập Niết Bàn. Bởi vì cả ngày nghĩ rằng tất cả nó đều huyễn, đều giả, đều hư vọng cả. Mà nếu mà mình vướng vào ấy thì là đi vào cái đường mê. Thế cho nên cả ngày nhập Niết Bàn. Thế như vậy thì cả ngày không vướng mắc cái gì cả, nhưng mà cả ngày mắc vào cái không. Chấp ngã, chấp pháp là cả ngày xong hết tất cả rồi. Nhưng mà chính xong hết những cái ấy, cả ngày mắc vào cái không. Cho nên Phật mới bảo là các ngài thì hết phiền não chướng, nhưng mà nó lại có cái sở chi chướng. Tôi biết là cái bài này là ngài A Nan nêu lên để cho chúng ta những người mới tu đừng chấp cái phương tiện mà cho nó là mục đích. A Nan đau xót khóc lóc: con theo Phật xuất gia thì cậy Phật oai thần, cho rằng không phải tu, đã có Phật cho cái tâm muội rồi, không biết thân tâm không thay thế cho nhau được. Là cái thân ấy, thì ông ấy đã ngồi bên cạnh Phật, cái thân thì mới ngồi bên cạnh Phật thật, nhưng mà cái tâm ấy, thì ông ấy vẫn còn đi đường sanh tử, mà Phật đi đường Niết Bàn. Cho nên cái tâm ấy, mỗi người đi một đường khác nhau. Vì vậy cái tâm, cái thân nó ở bên cạnh Phật, mà cái tâm nó lại không đi một đường với Phật. Cho nên đây nói là cái thân không bao giờ rời nhau, vẫn cảm thông với nhau. Nhưng mà chúng mình lại không an định vào cái tánh Phật cùng đồng thể với Phật, mà chúng mình lại cứ lung bung đi theo cái vọng tưởng hư ảo. Thì cái vọng tưởng ấy nó không phải là thật. Thế cho nên ví như cái đứa con mà bỏ cha mà đi lang thang, ngày nay mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật pháp mà không tu hành thì chẳng khác gì không được nghe. Nghĩa là mình nghe Phật dạy nhưng mà mình không trở về cái chân tâm, mình vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Như chúng ta bây giờ đang học Phật ấy, Phật dạy về cái chân tâm, mình lại không cố gắng sống với cái chân tâm, mà cứ theo cái đà vô minh, thói quen từ vô thủy, cứ sống với cái tâm lông bông. Đấy. Thế thì như thế thì dù có ngồi học Phật mà khác gì cái người không học. Nói ăn mà không ăn thì bao giờ mới no. Đấy. Cứ nói là đường giải thoát mà lại cứ đi về cái đường sanh tử thì bao giờ mới có giải thoát. Bạch Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai cái chướng nó ràng buộc, tức là cái phiền não chướng là những cái tham sân si, và cái sở chi chướng tức là cái chỗ mình đã biết rồi mình cố chấp khư khư, cho nên bây giờ nó thành là chướng ngại. Chúng con bị cái phiền não chướng, sở chi chướng nó ràng buộc chỉ vì không biết cái tâm tánh của mình bản lai vẫn tịch thường tâm tánh. Tịch nghĩa là nó an định, nó vắng lặng. Tịch là an định, còn thường là nó không có sanh, không có diệt, mà lúc nào nó cũng đấy. Chẳng những là từ trẻ đến già, mà từ vô thủy cho đến suốt đời vị lai, nó cũng vẫn thường trục. Cái tâm tịch thừa, cái tâm này nó không hình không tướng, cho nên chúng ta không trông thấy. Cái tánh nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, thầy đang biết nói, chị em đang nghe. Cái tánh biết của chúng mình là cái ấy gọi là tịch thường tâm tánh. Cái tánh biết của chúng mình về cái công dụng thì nó thay đổi, Nhưng mà về cái thể chất, nó không hình, không tướng, nó không phải bằng da, bằng thịt, cho nên nó không phải bằng đất, cho nên nó không có sanh ra, không có tan đi. Đấy, nó vẫn vẳng lặng, mà nó không có đóng khung ở trong cái thân mình, cho nên nó ở khắp hư không đây. Vì thế chúng ta trông đây là hư không, mà thật ra cả mười phương Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền, mười phương chúng sanh đều đang có mặt ở khắp cái hư không này. Không có lúc nào mà chúng ta vắng. Cho nên chỉ có điều là chúng sanh thì không mê mà không biết, còn Phật thì Phật thấy rõ. Các vị Bậc Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang có mặt ở khắp hư không đây, và các ngài đang thấy rõ chúng ta, biết rõ chúng ta. Các ngài ở cả trong da, trong thịt, trong xương chúng mình. Bởi vì tánh Phật không hình, không tướng, cho nên ở khắp, gọi là tịch thừa. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng. Kẻ đường cùng tức là cái bọn ngu si cùng tột, không đến cái chỗ cùng cực, không biết đường nào mà mò nữa. Để xin Đức Phật thương xót mà khai cái tâm diệu minh. Cái tâm của chúng con ấy, nó minh là vì nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, mà nó diệu. Nó diệu nghĩa là dù con mê muội bao nhiêu, quên hẳn nó, nhưng nó vẫn không mất. Và dù con đọa lạc đến đâu, cái công năng của cái chân tâm này nó vẫn không hỏng, không hư, cho nên nó diệu. Bây giờ chỉ cần mình tỉnh ra là mình thành Phật liền. Thế thì đấy, con có cái tâm quý như vậy mà con quên hẳn. Bây giờ xin Phật mở con mắt đạo cho con và tất cả chúng sanh tỉnh ra để biết cái đường về. Đấy là lời ông An An thỉnh Phật, xin Phật chỉ dạy. Đức Phật liền từ chữ vạn ở trước ngực, gọi là chữ thì không đúng, đây là một cái tướng, nó có một cái dấu, một cái tướng ở ngực của Phật. Thì chúng ta cứ quen gọi là cái chữ. Từ cái tướng cát tường ở trước ngực của Phật phóng ra hào quang báu, mà cái hào quang này rực rỡ trăm ngàn màu. Của chúng mình cái lá cờ đó cũng là lấy cái màu sắc của hào quang Phật, nhưng mà có mấy, có năm màu mà. Lá cờ Phật giáo có năm màu. Còn đây ngài phóng cái hào quang trăm ngàn màu đồng thời chiếu khắp cả thế giới nhiều như hạt bụi. Các cõi Phật, cõi Phật tức là như là cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dực Tư. Nguyên các cõi, có cõi Phật mà có cõi không có Phật, thì các cõi thì nhiều lắm, như hạt bụi đã đành. Nhưng mà ở đây ấy, thì chiếu về những cõi Phật thôi, mà những cõi Phật ấy cũng đã nhiều như là hạt bụi rồi. Thế thì biết là cái khắp pháp giới đây rộng biết ngàn nào. Thế Phật, Đức Phật chiếu cái hào quang, chiếu vào vi trần cõi Phật. Chỉ chiếu vào cõi Phật thôi, chứ không chiếu vào các cõi kia. Mà rồi lại dọi đến đỉnh đầu chư Phật, chư Phật đang giảng pháp ở mười phương các tịnh độ rồi. Thế rồi Phật dọi hết các cõi Phật, rồi lại soi lên đỉnh đầu mười phương Phật, rồi mới quay trở về dọi đến A Nan với hội chúng Lăng Nghiêm đang có mặt này. Như thế để làm gì? cái chỗ thấy, chỗ biết mà Phật sắp giảng đây, sắp dạy đây là không phải là chỉ riêng của một ông Thích Ca, mà đồng với giáo lý của mười phương Phật, đồng cái chi kiến với mười phương Phật. Phật bảo A Nan, và bây giờ Phật giả nhờ: tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được cái diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở cái con mắt thanh tịnh cho thế gian. Tức là Phật đáp lời ông A Nan, xin Phật khai mở cái con mắt đạo để cho thấy được cái diệu minh tâm. Thì đây Phật cũng hứa là Phật khai cái con mắt cho chúng mình để chúng ta thấy được cái diệu vi mật tánh tịnh minh tâm.